Xin chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với kỳ cuối của series Thay Lá Mùa Đông, series podcast mà Phương làm để đồng hành cùng cộng đồng và với chính mình trong mùa chuyển dịch, mùa chuyển hóa cuối năm này. Các bạn ơi, hy vọng rằng những ngày cuối năm này nó thật là dịu dàng, nhẹ nhàng đối với các bạn. Hay ít nhất là vào đêm khi mà mình quay trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hay là vào một cái khoảng lặng rừng nào đó mà bạn nghe podcast này, thì lúc đấy là bạn đang được nghỉ ngơi, thả lỏng toàn thân để cho cơ bắp nó được buông lỏng ra và thở những hơi thở thật là bình an nhé. Trong số podcast này thì Phương đơn giản là muốn tâm sự lại một cái chặng đường đã đi qua, đặc biệt là trong một tháng gần đây, khi mà những cái trải nghiệm của Phương nó được cô đọng lại thành những bài học, những chiêm nghiệm, những giọt nước mắt rơi xuống vì muôn vàn những cái cảm xúc đẹp. Thì dĩ nhiên là cũng như những cái số podcast khác thì Phương rất là thích được đọc thơ cho các bạn nghe. Và đặc biệt trong số cuối này thì Phương còn sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát nữa. Ngoài ra thì Phương sẽ gửi đến các bạn những cái lời mời gọi vào cuối của podcast. Hy vọng rằng sẽ được đồng hành với các bạn từ đầu đến cuối của podcast này. Các bạn thương mến, trong những số podcast lần trước thì Phương đã gửi đến các bạn rất là nhiều lời mời, lời kêu gọi về việc chúng ta đơn giản là buông trút đi những gánh nặng mà nó đã trở nên quá lớn, hay đơn giản là nó không còn phù hợp đối với con người mới của chúng ta muốn trở thành. Hay đôi khi nó chỉ đơn giản là chúng ta nhận ra những lập trình cũ, những tư duy và hệ thống niềm tin cũ đã chi phối mình, đã bọc lên bên ngoài mình những lớp vỏ bọc, những lớp mặt nạ. Ở đó nó che lấp đi sự hiện hữu thực sự của mình, những trạng thái cao thượng nhất, là mình nhất, chân thật nhất. Thì khi mà nhận ra rồi thì đơn giản là thông qua hơi thở, có thể là một hơi thở dài, hay phải thông qua một cái lộ trình nào đó, thì chúng ta chính thức buông nó đi, trút nó đi. Thì đối với Phương, một trong những cái dấu hiệu đánh dấu cho cái giai đoạn thay lá này là những cái giọt nước mắt. Nước mắt có thể rất là đẹp, nó không nhất thiết phải là một cái gì đấy nó tiêu cực, buồn bã. Đôi khi nước mắt rơi bởi vì nó được chứng kiến những vẻ đẹp, những sự ngộ, những sự vỡ vạc ra, ra khỏi những cái lớp vỏ bọc, để mà mình nhìn thấy được tâm hồn sâu thẳm, được thấy được con người trong chính mình, con người chân thật nhất là mình nhất. Thế là Phương cũng được trải nghiệm cái điều đó trong 3 chuyến đi. Trong cái giai đoạn cuối năm này thì mình liên tiếp có những chuyến đi, và thật may mắn là nó mang tính chuyển hóa cao, chiêm nghiệm cao đối với chính mình. Trong 3 chuyến đi này thì Phương đều khóc, đều có nước mắt rơi, và hôm nay Phương muốn chia sẻ lại cho các bạn rằng mỗi lần những giọt nước mắt nó rơi xuống thì một luống hoa nở ra. Đó là luống hoa gì? Chuyến đi đầu tiên của mình là đến với trại đông Dances of Universal Peace, thì tạm dịch tên tiếng Việt là trại hè của vũ điệu hòa bình quốc tế. Nó được diễn ra tại Thái Nguyên. Thì môn vũ điệu hòa bình hay là vũ điệu bình an, gọi tắt tên tiếng Anh là DUP, thì là một cái hình thái mà ở đó sử dụng những câu niệm chú, những từ ngữ mà mang tính rung động cao đến từ nhiều cái thực tập tâm linh, thực tập bình an ở trên thế giới này, kết hợp cùng với sự chuyển động, sự phối hợp trong vòng tròn của những người thực hành, sẽ đến bên nhau, phối hợp, hài hòa với nhau để mà nâng được cái tần số rung động lên cho tập thể ở mức rung động cao nhất, bình an nhất, lan tỏa yêu thương nhất. Ít nhất thì đấy là cách mà Phương đang hiểu về DUP. thì Phương là người đã thực hành DUP được một thời gian ngắn ngắn, nhưng mà những cái xúc chạm của mình đối với DUP nó là một trong những cái xúc chạm mà mình luôn nhớ hoài. Nó rất là đẹp. Vì vậy mà Phương đến với trại huấn luyện này vì muốn mang về cho chính mình và cộng đồng một cái thực hành nó có ý nghĩa, có cái sự chuyển hóa lớn. Thì trong cái trại đông này thì có người đến từ 4 trên 5 châu lục khắp nơi trên thế giới, phải đến 70 người tham gia. Và nếu tính thêm cả ban tổ chức và tình nguyện viên nói chung thì Phương đoán là cũng gần cả 100 người. Đông là như vậy, nhưng mà bởi vì nhờ cái thực tập của DUP luôn có cái sự hòa hợp và thăng hoa, nên những cái sự sắp xếp và những cái tổ chức nó vẫn được diễn ra một cách rất là nhịp nhàng. Và nhờ vậy mà tụi mình đã nhảy múa với nhau suốt 5 ngày ở làng dân tộc ở Thái Nguyên. Và nước mắt của mình rơi ở trong giai đoạn này toàn là nước mắt của sự thăng hoa, của cái sự được chạm đến trong tâm hồn mình. Thì Phương nhớ rằng á, mình đã khóc khi mà mình thực hành rất là nhiều bài, mà trong đó có những bài như là gọi tên Thánh Allah của Đạo Hồi đi chẳng hạn, hay là ca ngợi vẻ đẹp trong tình yêu thương và sự hy sinh của Chúa Giêsu, hay cũng có thể là những cái bước chân rất là bình an ở những cái thực tập tôn giáo khác, có thể là Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, hay là đơn giản là không nhất thiết phải là tôn giáo nào, nó có thể đến từ những cái vũ điệu mà của người dân ở Hawaii, người dân Ấn Độ, người dân ở một cái bộ tộc nào đó ở Chile, Argentina chẳng hạn. Thì vẻ đẹp nó đến từ cái sự đại đồng không còn phân biệt. Thật là khó để diễn tả những trải nghiệm đến từ thực tập này. Tuy nhiên rằng là Phương ghi nhận cho chính mình rằng trong giai đoạn này trong mình có rất là nhiều những cái thăng hoa đẹp đẽ, và mình trở nên là một người rất là ít nói, không có thường xuyên thể hiện mình. Thế nhưng mình gặp được những cái sự công nhận cho chính cái sự hiện hữu của mình. Ví dụ như là đặc biệt là mình nhớ nhất là những cái kết nối của mình đối với một bác người Ấn Độ tên là bác Shitan. Thì Shitan với mình ban đầu cũng rất là ít nói chuyện với nhau trong một cái trại hè đông cả 100 người như vậy. Nhưng mà rồi á, thì bác mới đến trong một ngày và nói với mình như thế này: Nam Phương ạ, bác biết rằng là cháu là người rất là ít nói và ít thể hiện, nhưng mỗi lần mà nhìn thấy cháu là bác cảm thấy rất bình an, rất ấm áp. Và cháu hãy nhớ rằng đôi khi có những người như cháu chỉ cần cái sự có mặt thôi là đủ. Thì khi mà được nghe cái lời chia sẻ như vậy, mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mình không biết rằng có người để ý đến mình và cái sự hiện hữu trong lặng thinh của mình một cách đặc biệt như vậy. Thì sau đấy thì bác Shitan có đứng lên và chia sẻ với cả trại hè cái sự công nhận đấy cho chính mình. Lúc đấy thì thầy giáo cho phép mọi người là được đứng lên giới thiệu về bạn mình, và có 5 suất giới thiệu thôi. Thì Shaitan đã chụp ngay lấy cơ hội và giới thiệu về mình. Thế bởi vì mình quá bất ngờ, mình phải đứng lên để cho mọi người nhìn thấy mặt và được giới thiệu, mình hơi ngượng một tí xíu, nên mình cũng nghe lùng bà lùng bùng, không rõ là bác giới thiệu như thế nào về mình. Cuối cùng thì mình chỉ nghe bập bõm được đúng một câu là: mỗi một thành phố nên có một người như vậy. Thì đấy là một cái cảm giác rất là ấm áp. Ở chuyến đi thứ hai của mình thì mình trở về sau DUP. Mình đang trở về và ốm la liệt. Chỉ còn 1 đến 2 ngày nữa thôi là mình phải thu xếp chuyến đi đến Ấn Độ, tham gia một chương trình tên là Kincentric Leadership Programs. Thì cái từ Kincentric á, nó là một cái thuật ngữ mới luôn, cho nên các bạn có thể thấy rằng đây là một cái chương trình mang tính thử nghiệm, mới được khai sinh ở trên thế giới dựa trên những cái thử nghiệm và những cái cách gọi tên mới. Thì cái từ leadership program thì chúng ta có thể hiểu rằng là đây là một cái chương trình về thuật lãnh đạo. Nhưng mà đối với nghệ thuật lãnh đạo thì thông thường mình sẽ tạm chia ra ở đây là 3 cái nhánh. Thì cái nhánh thứ nhất là lấy con người làm trung tâm, là nhánh phổ biến nhất. Mọi thứ nó đều tư duy từ con người, cách mà con người muốn dẫn dắt muốn chuyển hóa, muốn thay đổi nhau. Cái con đường thứ hai là lấy thiên nhiên làm trọng tâm, thì nó ít hơn nhưng mà có. Thì đó là dành cho những cái nhà hoạt động môi trường, những người làm công tác bảo tồn, sinh thái, vân vân. Và thường thì họ sẽ cố gắng nâng cao nhận thức của đồng loại của mình để cho mọi người chú ý nhiều hơn đến cái công tác bảo tồn thiên nhiên. Và cái nhánh thứ ba mới khởi sinh, nằm giữa hai cái nhánh vừa nói, đó là kincentric leadership. Nhánh lấy con người làm trung tâm thì nó là anthropocentric, còn nhánh thiên nhiên làm trung tâm là ecocentric, và cái nhánh giữa này là kincentric. Thì cái từ kin ở đây là nó nói đến cái mối dây liên hệ mà vạn vật chia sẻ với nhau, nương tựa vào nhau, nhờ nhau mà sống. Thì khi mà dùng từ gọi là kincentric leadership thì nói về cái thuật lãnh đạo mà không phải lấy thiên nhiên, cũng không phải lấy con người làm trung tâm, mà lấy cái mối dây liên hệ giữa muôn người, muôn loài làm trung tâm, làm sợi chỉ dẫn dắt. Theo cái thuật ngữ của phía bên Phật giáo hay là của sư ông Thích Nhất Hạnh hay dùng, đó là cái tính tương tức, vạn vật nương nhau mà có, nhờ nhau mà mới có mặt và mới có thể phát triển và sinh tồn. Thì bởi vì bản thân Phương luôn là người quan tâm đến cả con người lẫn thiên nhiên, cho nên mình đã apply cái chương trình này và may mắn được chọn và trở thành một trong 20 người trên khắp thế giới được mạng lưới các làng sinh thái ở trên thế giới tuyển chọn, và được đến một cái thành phố rất là đặc biệt tên là Auroville ở Ấn. Thì đây cũng là một cái thành phố mà rất là nhiều bạn mà quan tâm đến con đường phát triển thiên nhiên hay là bảo tồn sinh thái biết rất là nhiều. Thì khi mà đi cái chuyến đi này thì trước đấy Phương bị ốm. Phương bị ốm sau khi trở về từ trại huấn luyện DUP, và chỉ còn 1-2 ngày nữa thôi là phải bình phục và phải thu xếp cho được cái chuyến đi đến Ấn. Đồng thời phải thu xếp luôn những cái gì mà nó còn tồn đọng trước cái chuyến retreat mà mình sẽ tổ chức sau đó, ngay sau khi trở về là chuyến thay lá mùa đông. Thì nghe như thế là các bạn biết được là cái nhịp độ dồn dập dần dần tăng dần của một cái bản nhạc trong cái trải nghiệm của mình trong thời điểm này, đúng không? Mỗi chuyến đi nó chỉ cách nhau một vài ngày, và ngay lập tức là phải thu xếp cả về sức khỏe, cảm xúc, năng lượng để mà mình đi tiếp trên một cái chuyến mới. Dường như nó không có cái sự ngơi nghỉ. Đôi lúc thì mình cũng không hiểu nổi là tại sao trong giai đoạn này mình lại có thể để cho bản thân mình đi nhiều như vậy. Nhưng mà rồi mình nhận ra rằng cái nhân duyên nó là như vậy, và đây là cái thời điểm mà mình bắt buộc phải học một cái bài học nước rút để cho cái giai đoạn thay lá này. Thì Phương đã phải nhờ đến tất cả những cái sự hỗ trợ của anh em bạn bè thân thiết mà làm nghề chữa lành, để mình có đủ cái sức lực tự chăm sóc lẫn nhận cái sự nuôi dưỡng của mọi người để kịp đi cái chuyến đi tiếp theo. Và may mắn là Phương kịp bình phục trước cái chuyến đi này. Và khi mà đến Ấn thì Phương được trải nghiệm một cái chuyến trải nghiệm vô cùng đặc biệt với anh em bạn bè cả năm châu lục, với 19 người tham gia khác nữa, toàn là những người được tuyển lọc rất là kỹ lưỡng, rất là nhiều yêu thương, trí tuệ, sáng tạo, và dĩ nhiên là một cái hiện hữu rất khác biệt nhưng cũng đầy bình an, rất thử thách nhưng cũng rất là nhiều bài học. Thì bản thân tụi Phương đều đau đáu với một cái câu hỏi trung tâm, đó là làm thế nào để mà tạo ra được những cái thay đổi cho thế giới này một cách tích cực nhất, mà trong đó có cái sự tôn trọng, có cái sự hiểu biết đầy đủ nhất về mối dây liên hệ giữa con người với những loài khác, với những chúng sinh khác. Thế là tụi Phương có học và trao đổi từ những cái công nghệ cao cấp nhất, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo để dành cho công tác bảo tồn và hiểu được những cái hành vi và ngôn ngữ của các loài động vật, thực vật khác nhau, cho đến tìm về cả những cái phép thuật, những cái thực tập mà nó đã mang tính cổ xưa, shamanic chẳng hạn. Thì tụi Phương trải nghiệm và cùng học hỏi với nhau về những cái như là trị liệu thanh âm, trị liệu sóng rung, giải mã những giấc mơ, cho đến cả những cái như là tâm lý học, khoa học xã hội, những cái thực hành về mang tính tâm linh và tính sinh thái nữa. Tụi Phương đi vào rừng lẫn là ở trong nhà, tụi Phương thử nghiệm với nhau rất là nhiều điều, trao đổi học hỏi lẫn nhau. Và Phương cũng đã hướng dẫn cho mọi người tập khí công, rất là nhiều người thích. Thì ở trong cái chương trình này á, thật sự nó là một chương trình quá là cô đặc, cho nên bản thân Phương sẽ còn phải bóc tách rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời lượng của podcast này thì Phương chỉ muốn nói đến những cái giọt nước mắt mà mình đã rơi xuống, nước mắt của sự chấp nhận và giải phóng những cái đau đớn ở bên trong. Tụi Phương có nguyên một ngày mà theo cái chủ đề là tôn vinh nỗi đau, honoring the pain. Thì tụi Phương có hiểu được rằng á, là trong cái quá trình là những nhà hoạt động hay là những người cố gắng về công tác bảo tồn, cố gắng hành động, thì đôi lúc là mình phải che giấu, phải kìm nén, phải đè ép đi, bớt đi những cái cảm xúc quá lớn, cho nên cần phải dành thời gian để giải phóng những cái gì nó bị o ép ra. Đối với bản thân Phương thì Phương đã chọn chia sẻ với mọi người đặc biệt một cái trạng thái cảm xúc là sự trống rỗng. Bởi vì Phương nhận ra rằng thông qua lời của một người bạn khác, họ diễn đạt được đúng những cái điều ở bên trong mình. Chị ấy nói rằng là chị cảm thấy quá đau vì nhận ra mình không còn đau nữa. Chị nhận ra rằng khi đi qua thấy người ta chặt một cái cây lớn, chị không còn đau nữa. Chị nhận ra rằng mình đã thôi đau những cái nỗi đau mà ngày trước là một người rất là yêu thiên nhiên chị đã từng đau, và chị đau vì điều đó. Và mình nhận ra rằng đúng, đó cũng là một cái cơ chế mà bên trong mình đã được bật lên từ lúc nào. Bởi vì mình quan tâm đến đất mẹ thiên nhiên từ rất là sớm, từ những cái ngày mà mình mới học trung học cơ sở, mình viết những bài viết đầu tiên về việc bảo vệ môi trường cần thiết như thế nào, và có những ý tưởng ra sao để hạn chế những cái tác động xấu đến đất mẹ. Và khi mà lớn lên, mình đã thử nghiệm rất là nhiều cách thức, bất cứ một cái chương trình nào, cho dù là nhặt rác, đạp xe vận động mọi người tắt đèn, hay là tổ chức những cái chương trình như Diễn đàn Tuổi Trẻ Tây Nguyên, tổ chức những cái trại hè để hỗ trợ cho các em học sinh gia tăng nhận thức về biến đổi khí hậu, rồi là rất là nhiều qua công tác của mình sau này khi trở thành một người làm nghề health coach cũng như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì dường như có những lúc mình thấy rằng mình làm bao nhiêu cũng là không đủ, mọi thứ sẽ trở nên quá muộn trước cái làn sóng ngược lại của sự phá hủy. Và trong cái cơ chế của việc bảo vệ bản thân mình thì mình đã làm tê liệt đi rất là nhiều cái phần cảm xúc ở trong mình. Và cái cảm xúc ở trong mình đó là cảm xúc đau đớn khi mình nhận thấy cái cây bị chặt, một ngọn đồi bị phá hủy, hay cả một khu rừng chết hiện ra trước mắt. Thậm chí mình cảm thấy như mình đã giết đi cả nhà hoạt động ở bên trong mình, giết đi phần của người con, của đất mẹ, và đấu tranh để bảo vệ người mẹ của mình. Thì khi mà mình nhận ra thì mình đã khóc rất là nhiều cùng với những người bạn của mình. Mình khóc cho việc không còn đau. Và từ đó thì những cái giọt nước mắt nó được rớt xuống và nó giải phóng những cái tắc nghẽn cảm xúc của mình trước đó. Và mặc dù dành cả những cái ngày sau đó để mà chúng mình khóc cùng nhau nữa, rất là nhiều cái cảm động và nhiều cái chạm rất là sâu. Nhưng mà rồi dần dần là nhẹ lòng, thấy như là có một cái cục đá tảng được đè sâu ở bên trong, nó được mang ra ngoài và nó phơi trước cái ánh sáng mặt trời. Và cũng ở trong chương trình này thì mình cũng đã khóc vì đơn thuần là cảm động vì những điều đẹp đẽ mà mình được chứng kiến. Khi mà trong những cái buổi uống trà và ngồi chia sẻ với nhau thì mình có trích một cái câu nói mà bây giờ mình cũng không nhớ là của ai nói nữa, nhưng mà mình nói với các bạn là có một câu nói thế này: chúng ta có thể quên người kia là ai, có thể quên đi người đó làm nghề gì, có khuôn mặt ra sao và những cái chi tiết khác, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên cách mà người ta để lại cảm xúc gì cho chính mình. How they make me feel. Thì mình nói rằng là cũng như thế, tôi có thể quên tên, có thể quên rất là nhiều điều về các bạn, về nhân diện của các bạn. Nhưng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cách mà bạn đã để lại những cảm xúc đẹp ở trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên thẳm sâu trong tâm hồn bạn. Và nói xong thì mình bật khóc. Mình bật khóc mà dường như mình cảm thấy rằng là những cái giọt nước mắt này là những cái giọt nước mắt nó được nở hoa. Nó là một cái biểu hiện của hoa nở trong lòng mình. Mình cảm thấy quá là xúc động và mình biết được rằng ở trong lòng mình nó đã được gieo lên những cái ấn tượng đẹp đẽ nhất, được hồi phục niềm tin về con người một cách sâu sắc nhất. Và kết thúc chương trình thì chúng mình đã đứng cạnh nhau dưới bóng một cây đa cổ thụ. Và chúng mình đơn giản là nắm tay nhau trong lặng thinh, ghi nhận sự có mặt, sự hiện hữu rất là trọn vẹn trong nhau. Các bạn thân mến, trước khi mà mình chia sẻ về những giọt nước mắt trong chương trình cuối cùng thì mình đơn giản là muốn đọc cho các bạn nghe một bài thơ. Phương không rõ là bài thơ này đã từng được đọc chưa ở trong những chương trình, những podcast của Chậm Chậm Mà Sống. Nhưng thôi, nếu đã từng đọc rồi thì mình cứ đọc lại. Bởi vì mình đơn thuần là cảm nhận đây là một bài thơ mà nó phù hợp ở trong thời điểm này. Bài thơ mang tên Thời tiết nội tâm. Anh luôn thích tắm nắng, em thích nghe nhạc mưa. Đợi khi trời trong lắm, ai thấy cầu vồng chưa? Sau mỗi giấc ngủ trưa, trong lòng thời tiết đẹp, bên hiên mèo liếm mép, tự tắm khắp đầu chân. Nước thấm đẫm khoảng sân, chỉ sợ người trượt ngã. Mong ai đừng vội vã, cứ đi thật từ từ. Dù lòng không chần chừ, nhưng chân không cần cuống. Cứ lên xong sẽ xuống, xuống rồi lại tiến lên. Quan trọng là vững bền, không đánh đổi giá trị. Đơn sơ và giản dị, vượt qua đoạn khó khăn. Những lúc thấy lăn tăn, lòng biến đổi khí hậu. Những lúc thời tiết xấu, ta dừng thở một hơi, nhìn lên một khoảng trời, nhắc tim không chật hẹp, ươm một ý định đẹp, vun trồng trong vườn tâm, để cho ý âm thầm lớn lên thành thân khẩu. Chẳng cần phải nhanh nhẩu, chậm chậm đơm trái hoa. Đời sẵn những món quà, tặng người biết thụ hưởng. Dù khổ đau vui sướng, nhận ra mình gieo nhân. Nay chẳng còn phân vân, tập trung vào tưới mát. Những hạt lành thơm ngát, vườn tâm anh và em. Các bạn thương mến, các bạn vừa nghe bài thơ Thời tiết nội tâm, Phương viết vào khoảng tầm tháng 7 năm nay. Đâu đấy thì khi đọc lại bài thơ này thì Phương nhận thấy rằng nó cũng dường như là một cái dự báo cho những cái giai đoạn sắp tới của mình. Giai đoạn mà bây giờ khi mà mình nhìn lại thì mình thấy đúng là do mình đã ươm một cái ý định đẹp vào trong cái khoảng thời gian đó mà dần dần mọi thứ nó được chuyển hóa đúng như vậy. Quay trở lại với cái câu chuyện cuối năm, sau khi trở về từ Ấn Độ thì Phương cũng chỉ còn hơn một ngày để chuẩn bị cho kỳ retreat Thay Lá Mùa Đông mà Phương là người đứng ra tổ chức chính cùng với co-host của mình là anh Nam Liền Nở. Thì tụi mình có 7 ngày là cái ngày mà chương trình cần diễn ra, và trải nghiệm là của khoảng tầm gần 40 người, trong đó có khoảng tầm 30 người tham gia và 10 người ở trong ban tổ chức. Với vai trò là người đứng ra gánh vác, quản lý và hỗ trợ tổng chính của chương trình, thì mình vẫn xác định rằng mặc dù mọi thứ có vẻ rất là gấp rút, nhưng mình không bị mắc kẹt vào trong cái bẫy của sự vội vã. Mình dành cho mình gần như cả một ngày chỉ để to be, để nêu lại bản thân mình trong cái sự hiện hữu trọn vẹn nhất có thể, và để cho các bạn tình nguyện viên, hỗ trợ viên trong ban tổ chức có thể giúp mình chạy hậu cần và chuẩn bị những cái khâu cuối. Và sau đấy thì khi mà mình cảm thấy nêu được bản thân mình xuống mặt đất một cách rất là vững vàng và bình an rồi, thì mình bắt tay vào cùng với các bạn đóng gói đồ đạc và lên A Nhà, là khu vực mà tụi mình sẽ tổ chức ở Cầu Đất. Thì trong 7 ngày này, nhiệm vụ của ban tổ chức không chỉ là tổ chức chương trình, to do rất là nhiều thứ, mà còn phải to be, tức là phải có những cái sự hiện diện đầy tình yêu thương, có tâm phụng sự. Và vì vậy tụi mình được anh Nam mỗi buổi trưa là sẽ dùng chuông trị liệu để hỗ trợ năng lượng cho tụi mình, và nhắc nhở nhau rằng là mình cần phải rèn luyện ở đầy đủ các điểm. 5 điểm của yoga là có thiền này, thở đúng này, thể thao, vận động đúng, thư giãn đúng, và thức ăn nạp vào trong cơ thể là phải lành mạnh và cân bằng. Thì tụi mình đều hỗ trợ cho nhau làm sao để mà khi mà ai đó cần thêm thời gian để rèn luyện mình, để có thể thiền hay tập luyện thêm chẳng hạn, được leo đồi cùng với mọi người, thì những người khác sẽ backup, sẽ hỗ trợ để người đó có được cái trải nghiệm trọn vẹn nhất. Và cứ người này tiến thì người kia lùi, người này cần nghỉ thì người kia sẽ làm nhiều hơn. Cứ như thế luân phiên hỗ trợ cho nhau thì ai cũng giữ được cái trạng thái cân bằng nhất. Và tụi mình rất là tự hào vì tụi mình đều làm được điều đó. Thì đây là một cái chuyến mà nó có rất là nhiều thử thách, cũng như cái cơ hội chuyển hóa dành cho tất cả mọi người, không chỉ là người tham gia mà trong vai trò của ban tổ chức. Đặc biệt là đối với chính mình quan sát là mình thấy mình được chuyển hóa, được học hỏi rất là nhiều. Cái thử thách lớn nhất ở đây đó là mình phải học cách phối hợp làm sao cho nó hài hòa với người co-host của mình là anh Nam. Thì tụi mình hay nói đùa là giống như hệ vũ trụ và hệ mặt đất gặp nhau vậy á. Hệ vũ trụ thì sẽ ẩn chứa rất là nhiều điều bí ẩn, nhiều điều không biết, bắt buộc là nó phải có cái sự mơ hồ. Và hệ mặt đất thì sẽ là vun vén và đảm bảo những cái điều thực tế nhất, sờ nắn được, nó được chỉnh chu, tỉ mỉ và chu toàn. Thì không tránh khỏi, và cũng đúng như dự đoán của chính bản thân mình, đó là sẽ có những cái giây phút mà tụi mình có cái sự va đập năng lượng, có sự không hài lòng về nhau, hay đơn giản là có những cái bất đồng nhất định. Nhưng mà vượt qua tất cả những cái khó khăn bên ngoài về mặt cảm xúc hay là quan điểm, thì mình vẫn thấy kết nối với nhau về những cái lõi sâu nhất của sự nhận thức. Và cái mục tiêu chung là tạo ra cái trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia cũng như trong team của tụi mình. Thì cuối cùng là tụi mình đều đã có những cái sự chuyển tâm rất là lớn. Đối với bản thân mình thì mình đã thường xuyên quay trở về bên trong để mà nhắc mình rằng cái quan trọng nhất vẫn là mang đến những cái sản phẩm giá trị cho người tham gia. Và vì vậy mình luôn cố gắng là mọi cái sự khó khăn, sự đồng thuận hay không đồng thuận đi chăng nữa thì không cần biết, đó là chuyện hậu trường. Còn cái sản phẩm cuối cùng đưa đến cho mọi người thì phải chuyên nghiệp và phải đảm bảo là đi đến từ trí tuệ và tình yêu thương. Và cái mục tiêu đó là đã được mọi người công nhận, mọi người cảm nhận được cái tâm phụng sự của cả đội ngũ, của mình và đồng sự của mình. Mình nhớ cái thời điểm là trong một cái thời khắc mình cảm thấy khó khăn trong lòng, thì mình sáng mình thức dậy là mình thiền tâm từ cho chính mình. Mình chấp nhận những cái bất toàn ở trong chính mình, chấp nhận những cái khó khăn khúc mắc khi mà mình chưa hoàn toàn chuyển hóa hết. Thì sau khi mà thiền tâm từ cho chính mình thì mình có thể nhắc mình luôn luôn bước những cái bước chân bình an, luôn luôn đóng góp cho mọi người từ chính cái sự hiện diện của mình, chứ không nhất thiết phải là lúc nào cũng phải làm. Đôi khi mình bớt làm, mình giao phó, trao quyền cho những bạn còn lại, mà mình đảm bảo được rằng mình có thể nở nụ cười tươi, có cái sự hiện hữu rạng rỡ, thì đó đã là những cái món quà quý cho mọi người. Chính vì vậy mà mình đã chuyển tâm được rất là nhiều. Mình nhớ buổi sáng áp cuối thì mình đã thức dậy với hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhưng lúc này đó là hai hàng nước mắt của một cái tâm thái vô cùng tĩnh lặng. Nước mắt chảy xuống từ thẳm sâu trong vô thức và từ cơ thể vật lý. Nhưng lúc đấy lòng mình rỗng rang, bình lặng. Và mình cứ cho phép nước mắt chảy, và mình biết được rằng đây chính là những cái giọt nước mắt áp cuối hay là gần cuối cùng, để cho luống hoa tâm của mình nó được nở ra. Mình đã thoát khỏi cái tôi trung tâm và cho rằng mọi thứ nó phải theo ý của mình, hay đơn giản là mong đợi người khác phải khác đi. mình hướng đến cái lợi ích cao nhất dành cho tập thể. Và mình biết, mình tin tưởng rằng người đồng sự của mình hay toàn bộ thành viên của ban tổ chức đều đang có chung cái mục tiêu đó. Mình có thể khẳng định chắc chắn là như vậy. Và mình luôn tin tưởng rằng chương trình của tụi mình sẽ trở thành một chương trình thành công rực rỡ. Và khi mà trở về đọc những cái phản hồi, những cái trải nghiệm của các bạn dành cho tụi mình thì mình biết nó đã thực sự được công nhận là như vậy. Nói đến đây thì tự nhiên trong lòng đã thấy thở ra một hơi thật dài của cái sự nhẹ nhõm, của cái sự yên tâm. Và mình biết ơn rất nhiều những thành viên ở trong ban tổ chức. Có em Dương, em Quỳnh đã đến Đà Lạt hỗ trợ cho mình những khâu về mặt hậu cần, về mặt trang trí, vun vén cho không gian nó được đẹp đẽ nhất. Có chị Linh Phùng đã đến, cũng đến từ Hà Nội luôn. Thì chị Linh đã giống như một cái điểm nương tựa cho mình những cái lúc mà mình cần tâm sự rất nhiều. Cả ba thành viên là Dương, Quỳnh, chị Linh đã cùng với mình ngủ ở trong phòng thiền vào mỗi buổi tối và đã tâm sự với nhau rất là nhiều điều. Các thành viên khác như là thành viên của đội bếp có Amala, Sandy và chị Lisa đã mang đến một cái trải nghiệm bữa ăn rất là vẹn tròn cho mọi người. Và đây là chương trình đầu tiên mà mình thấy rằng cái điểm của chấm cho những cái bữa ăn được chuẩn bị nó gần như là tuyệt đối, không có ai mà chấm điểm thấp hơn hết. Nó vừa lành mạnh, cân bằng theo đúng những cái hướng dẫn của mình và anh Nam, nhưng đồng thời nó cũng mang rất nhiều cái tình thương và sự tận tâm của từng thành viên ở trong đội bếp cũng như đội phụ bếp. Ngoài ra thì dĩ nhiên sẽ có những thành viên khác như là anh Duy và bạn Thắng thì đã đến hỗ trợ về âm nhạc và hình ảnh cho chương trình. Cuối cùng, đó là người co-host của mình là anh Nam Niềm Nở. Mình biết ơn anh rất là nhiều, đi từ vai trò của người đã chữa lành cho mình trong cái giai đoạn mà mình bị bệnh, cho đến bây giờ là anh em có sự kết hợp với nhau. Thì mặc dù có những cái đoạn đó mình phải thú nhận, giống như vừa mới nói rằng là mình gặp khó khăn khi mà lần đầu tiên kết hợp, nhưng mà cái lòng thương yêu và cái sự trân quý của mình đối với anh chưa bao giờ kết thúc cả. Em cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ cho em, để cho phép em được cùng với anh tạo trải nghiệm cho mọi người trong mùa chuyển dịch này. Và cuối cùng thì mình cũng rất là biết ơn tất cả những người tham gia ở trong chương trình Thay Lá Mùa Đông. Mình nhận thấy rằng cũng giống như những cái chương trình khác mà mình tổ chức thì người tham gia luôn trở thành những người dạy cho mình rất là nhiều điều. Có rất là nhiều điều mà bây giờ mình không thể kể hết, nhưng mà đọng lại trong mình bây giờ đó là cái khoảnh khắc mà mình được nhìn thấy mọi người dắt nhau đi ở trong rừng trong cái hoạt động Healing Forest. Thì mình, ở trong cái chương trình này thì mình là người dẫn dắt và mình đã hướng dẫn cho mọi người, một người nhắm mắt và một người thì dẫn người khác đi để mà tạo cho họ cái sự bất ngờ, một cái góc bất ngờ nào đó ở trong rừng. Thì khi mà mình đi và mình quan sát thì có những cái khoảnh khắc mình thấy mọi người dẫn nhau đi, người mà được nhắm mắt và dẫn đi là toát lên cái sự hồi hộp và mong chờ. Còn cái người mà đang dẫn bạn mình đi thì ai cũng toát lên cái vẻ dịu dàng, ấm áp của tình thân. Đấy là những cái khoảnh khắc mà nó mãi mãi đọng lại trong tim của mình. Sau cái hoạt động này thì ai cũng kể đến được những cái điểm chạm rất là sâu. Có người nói rằng họ quen biết nhau đã lâu, ở trong một cái mối quan hệ tưởng như thân mật, rất là thân mật với nhau rồi, nhưng sau 5 năm đây là lần đầu tiên mà họ nói với nhau được nhiều điều đến thế, từ sâu trong nội tâm đến thế. Cũng có người nói rằng đây là lần đầu tiên mà họ có cái khả năng chạm sâu đến cái cảm xúc của mình đến như vậy, được diễn tả cái cảm xúc của mình theo một cái cách mới mẻ và đẹp đẽ như vậy. Thì tất cả những cái chia sẻ đó khiến cho mình rất là xúc động. Và cái giọt nước mắt mà mình rơi lần cuối cùng đó là trong cái buổi thiền trà, khi mà được nghe chia sẻ của mọi người xong, buổi cuối cùng tổng kết thì mình cũng đã nhắc đến những cái kỷ niệm của mình ở bên Ấn, và mình đã khóc cùng với mọi người. Mình cho phép mình được khóc, và mình cho phép mình được trở nên yếu mềm hơn, mình tâm sự về những cái nỗi đau mà mình đã đánh thức trở lại, cho phép giải phóng trở lại ra khỏi nội tâm của mình trong những cái thời điểm vừa qua. Nỗi đau đối với việc mà sinh thái đang bị phá hủy, gọi trái đất là mẹ, nhưng rồi chúng ta làm tổn hại mẹ của mình rất là nhiều. Và mình kêu gọi mọi người rằng cho dù chặng đường sắp tới là như thế nào, thì hãy luôn luôn nhớ, hãy luôn luôn cân nhắc đến những cái tác động của mình đối với môi sinh, với muôn người, muôn loài. Cân nhắc đến những cái mối dây liên hệ giữa hạnh phúc của mình và hạnh phúc của những người, những loài không phải mình nữa. Bởi vì thực sự thì chúng ta đều có trong nhau. Các bạn thương mến, và đó là kết thúc về những chia sẻ, về những cái giọt nước mắt mà Phương đã có trong thời điểm vừa qua, cũng như sự chứng kiến của Phương với rất là nhiều những cái giọt nước mắt khác rơi ở trong các chương trình khác nhau. Cho dù dưới góc độ của người tham gia hay là ban tổ chức thì mình đều được chứng kiến, và mình thấy đó đều là những điều đẹp đẽ, những cái dấu hiệu cho thấy cái sự chuyển hóa ở trong nội tâm của mọi người. Và Phương vô cùng trân quý cái cơ hội để được chứng kiến. Bây giờ thì Phương sẽ hát cho mọi người nghe bài nhạc tên là Return to Love. Thì đây là một cái bài mà có gốc gác từ bài thiền tâm từ Metta Meditation, và cũng là một thực hành của DUP. Tụi mình đã hát và nhảy với nhau trong cả 3 chương trình mà Phương vừa kể. Chương trình chạy quốc tế DUP, rồi đến tập với nhau trong chương trình Concentric Leadership, và cuối cùng thì Phương đã hướng dẫn cho mọi người hát và nhảy bài hát này trong chương trình Thay Lá Mùa Đông. Không chỉ là nhảy mà còn hát tặng cho những cái thành viên ở trong đội bếp là Amala, Sandy và chị Lisa nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe. May all beings be well and happy. May all beings be free from strife. May all beings return to love. Peace be with you forevermore. May all beings be well and happy. May all beings be free from strife. May all beings return to love. Peace be with you forevermore. May all beings be well and happy. May all beings be free from strife. May all beings return to love. Be with you forevermore. Peace be with you forevermore. Các bạn thính giả thương mến, bài hát vừa rồi mang tên Return to Love có nghĩa rằng là quay trở về với cội nguồn của yêu thương, cũng là lời nguyện cầu, lời chúc cuối năm của Phương dành cho các bạn. Hay đơn giản là đó là một cái lời nhắc nhở, lời cầu nguyện bình an đến cho bất cứ ai đang nghe podcast này trong giai đoạn chuyển dịch nào đó của mình, được luôn luôn nhớ và quay về đối với trọng tâm của tình yêu thương. Phương rất là mong ở những cái giai đoạn sau này chúng mình còn gặp lại nhau. Nếu như ai mong muốn vẫn tiếp tục được lắng nghe những thông điệp của Chậm Chậm Mà Sống thì hãy ấn nút subscribe hay follow kênh nếu chưa nhé. Và nếu như đã là thính giả của Chậm Chậm Mà Sống trong những năm vừa qua thì Phương cũng mời các bạn gửi lại chút cảm nghĩ, chút đóng góp cho Phương thông qua review của podcast trên các kênh như là Spotify và Apple Podcast, vốn là những cái nền tảng chuyên về âm thanh và chưa có một bình luận. Hay đơn giản là gửi qua bình luận của YouTube hay email về cho Phương thông qua email riêng của Phương là namphuong.cf@gmail.com. Thì tất cả những cái thông tin này thì Phương xin gửi lại ở trong cái phần mô tả của podcast, để nếu như bạn nào chưa rõ thì mình đơn giản là đi theo link hay là copy text ở trong đó. Thì Phương sẽ gửi lại cho 5 bạn bất kỳ gửi đến những cái cảm nghĩ, bình luận và chia sẻ của kênh Chậm Chậm Mà Sống vào dịp cuối năm này, 5 cuốn sách Chậm Chậm Mà Sống vừa mới ra mắt vào tháng 5 vừa qua. 5 bình luận nhé, hay là 5 góp ý, hoặc 5 email, bất cứ theo hình thức nào như Phương vừa nói. Những cái lời chia sẻ bộc bạch, cảm nghĩ sâu sắc, đẹp đẽ hay có cái tính đóng góp, tính xây dựng, nhiều tình yêu thương và sức sáng tạo nhất, thì Phương sẽ chọn ra 5 bạn để nhận quà. Bây giờ thì rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chậm Chậm Mà Sống, lắng nghe Nam Phương đến giờ phút này. Phương sẽ còn hẹn gặp lại các bạn vào mùa hoa nở của năm sau. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào và hẹn gặp lại.